Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời tất cả quý vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp năng tam ngộ.
Bá thiên vạn kiếp năng tam ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị đồng tu, chúng ta tiếp tục trong phẩm thứ sáu phát đại thệ nguyện đệ lục trong kinh Vô Lượng Thọ. Trong chánh văn chúng ta tụng một biến: lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi hoan hỷ tin ưa, lễ bái quy mạng, dùng tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh, chư thiên người đời ai chẳng cung kính. Nếu nghe tên tôi, sau khi hết tuổi thọ sẽ sanh nhà tôn quý, các căn chẳng khuyết, thường tu phạm hạnh thù thắng. Nếu chẳng được vậy, chẳng đấy chánh giác. Ở nơi đây chúng ta thấy có ba nguyện, là nguyện thứ nhất, nguyện số 25 là được trời người lễ kính nguyện, nguyện số 26 là nghe tên được phước nguyện, và nguyện số 27 là tu hạnh nguyện thù thắng nguyện. Nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, hiểu được tính thọ, thì ở trong đó người đó hoan hỷ vui vẻ tin ưa, và ở trong đó nương nhờ nguyện lực của Phật có thể lễ bái, có thể quy mạng, và ở trong đó tương ưng với tâm thanh tịnh của Đức Phật, dùng tâm thanh tịnh của mình đoạn phiền não nghiệp chướng và hướng về Bồ Đề tu Bồ Tát hạnh. Nhưng ở nơi đây quý vị lại không chuyên niệm Phật, không thiết nguyện vãng sanh, cho nên không tương hợp với đại nguyện độ sanh của Đức Phật A Di Đà. Bởi vậy cho nên họ mất đi lợi lớn, mất đi cái lợi tối thắng là được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Quý vị chắc chắn thấy tất cả ở trong đó đều là do nguyện lực, là mà nếu mà chúng ta không tương ưng với cái nguyện của Phật mà đi theo con đường riêng của mình thì thật sự là khó. Cái việc họ làm bao nhiêu công đức, họ làm bao nhiêu việc khó mà cuối cùng chỉ được các người đời và thiên nhân lễ kính mà thôi. Cái việc này là một sự cảnh cáo cho chúng ta, để chúng ta có thể nương theo đó. Phật A Di Đà ngài thành Phật tu vô lượng công đức để làm gì? Để cho chúng ta. Mà chúng ta không nương vào cái nguyện lực đó thì nó không cảm ứng được. Cho nên có rất nhiều người nghèo khổ, rất nhiều người nghiệp chướng sâu dày, nhất người người bị chướng ngại từ ở trong mang thân người nữ, do túc nguyện, túc ác, những cái ác nghiệp ở trong đời quá khứ. Như vậy mà họ còn được vãng sanh, mà ngay cả những hạng súc sanh cũng được vãng sanh. Trong đó hàng ngạ quỷ địa ngục cũng nương theo đó mà vãng sanh. Mà những người ở trong đó cái vị gặp Phật Pháp, tin được Phật, vậy mà không được vãng sanh, thật là đáng tiếc. Cho nên chúng ta cố gắng làm việc gì nương y kinh giáo mà làm, ở trong đó nghe danh hiệu rồi phát tâm Bồ Đề nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, và niệm ở trên thế giới này đều chuyển thành A Di Đà Phật. Đó là cái nguyện đó cái nguyện vãng thanh là cái nguyện lớn nhất, tối thắng nhất. Cái hạnh niệm Phật là cái hạnh thù thắng, không có hạnh gì vượt qua được nữa. Cho nên ở đây chúng ta đem tất cả những ý niệm của chúng ta chuyển thành A-di-đà Phật, thì đó là cái hạnh tối thắng hết trong tất cả các hạnh. Đem thiên tai chuyển thành A-di-đà Phật, thành thương, thanh lương, thành an dưỡng quốc. Đem tai họa biến thành phúc báo, biến thành trí tuệ. Còn việc thiện nào hơn cái việc thiện này nữa quý vị? Cho nên ở trong đó nhiều người nhìn sơ sài, coi niệm Phật là tầm thường, không bằng những đại công đức khác. Nhưng người ta đâu có hiểu cái lý của niệm Phật là chúng ta chuyển chánh báo là thân tâm của chúng ta thành trang nghiêm đẹp đẽ, thành trí tuệ tuyệt luân, và chúng ta chuyển y báo thành cái cõi nước tịnh độ. Ở trong đó thiên tai nhân họa đều vắng bóng. Quý vị thấy còn điều nào hay hơn nữa là đổi tất cả những oan gia trái chủ, đổi tất cả những chướng ngại, đổi tất cả những hận thù, những tranh chấp trở thành cực lạc, nơi hòa giải, nơi tối thắng. Quý vị thấy mình nỗ lực làm việc này, đem Đức Phật A Di Đà, Đức Phật trong đó đem cái đối tượng tối thắng là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng trí tuệ đó để mà hung đúc cái tâm này, để mà nắng nó cái tâm này biến thành cái cảnh giới như vậy, thì cái việc thử hỏi coi còn việc tối thiện nào hơn cái việc này nữa. Cho nên ở đây chư Phật mười phương gia trì cho những người làm công tác đó, cho những người làm cái việc đó. Chúng ta mà phát tâm nguyện ở nơi đây làm cái việc thì ở trong khoảng một thời gian ngắn chuyển đổi cảnh giới. Trong đó thân chứng, trong đó là trong đó chúng ta lấy cái thân của chúng ta để mà tu hành, để mà khuyên, để mà sát tấn những người khác. Thì ở nơi đây, nếu người nào không có đủ thiện căn như vậy, không có đủ phúc báo như vậy, thì họ sẽ sao quý vị? Họ nhờ cái nguyện lực của Phật để mà có thể hoan hỷ, để có thể tin ưa, để có thể lễ bái, để có thể quy mạng, biến thành một người thiện, biến thành một người tốt, và dùng tâm thanh tịnh tập tu Bồ Tát hạnh. Họ đi con đường đó Bồ Tát hạnh quý vị, nhưng mà không được cái tối thắng thiện căn để về Tây Phương Cực Lạc hầu tham gia với chư đại Bồ Tát. Đó là một sự khiếm khuyết, đó là một sự trong đó thiếu sót to lớn. Một đời này họ không đủ cơ duyên, họ không đủ thiện căn phúc báo để về được cõi Phật, thật là đáng tiếc. Là nhưng mà họ sẽ trở thành một người lành và sao ta được mọi người cung kính. Nếu nghe tên tôi, sau khi hết tuổi thọ sẽ sanh nhà tôn quý, các căn chẳng khuyết. Đây là nguyện số 26, nghe tên được phước nguyện. Ở đây nghe được tên danh hiệu của Đức Phật thì ở trong đó sanh vào nhà tôn quý, không sanh vào nhà mà nhà ở trong đó những nhà thấp hèn, mà được những nhà có trong đó giàu có là hạng sát đế lệ đế lợi, vào nhà trong đó Bà La Môn, vào những nhà trong đó là những nhà có trí tuệ, vào trong đó những nhà sanh vào nhà cư sĩ thì giàu có, sát đế lợi thì là hạng có thế lực, vua chúa, Bà La Môn là những người có trí tuệ. Và có như vậy, với hoàn cảnh đó, họ có thể làm lợi ích cho chúng sanh. Cho nên nghe tên được phước nguyện. Họ ở thế giới này nương nhờ những nhà tôn quý, mà có thể có thế lực, có quyền hạn, có tài sản để mà đi vào con đường thiện, để mà lợi ích chúng sanh à. Nhưng mà thật sự nó không có tối thắng bằng Tây Phương Cực Lạc quốc cái vị. Dù á, cho giàu có nhất trên thế giới này là ông á, tỷ phú á, chủ tịch của hãng á, điện tử computer, nhưng mà ông cũng không lo hết cho chúng sanh được. Giàu trong đó quý vị mà ông chuyên môn làm việc đó mà cũng không có thể nào đó, cứu lại nỗi khổ của chúng sanh. Nên ở đây chúng ta thấy bỏ mất đi cái việc tối thắng như vậy và ở thế giới thế gian này để sinh vào nhà tôn quý, hầu có cơ hội làm lợi ích chúng sanh, nhưng mà mất đi cơ hội cúng dường Phật, mất đi cái cơ hội nghe pháp, mất đi cái cơ hội thành chánh giác để độ chúng sanh, thật là uổng phí. Nguyện số 27 là thường tu phạm hạnh. Phạm hạnh á là những hạnh thanh tịnh, thanh tịnh, đoạn á dục khử u, bỏ những cái dục nhiễm, bỏ những u tư phiền não, đó là tu phạm hạnh. Thì ở nơi đây quý vị thường thường nói giữ giới là tu phạm hạnh, thường thường nói đoạn dục là tu phạm hạnh. Mà chúng ta không đoạn dục thì ở trong dục giới. Mà những người ở trong sắc giới họ đã đoạn dục luôn rồi quý vị. Dục nhiễm họ không còn bị ảnh hưởng, nó tài không bị ảnh hưởng nữa, sắc sắc đẹp đó họ không bị ảnh hưởng nữa, danh danh tiếng họ không bị ảnh hưởng nữa, và thực tham ăn là dục đó, ăn ăn nhiều đó quý vị, là họ cũng không bị ô nhiễm nữa, và đắm ngủ họ cũng giải quyết được vấn đề. Thấy không? Cho nên ở đây tu phạm hạnh là diệt dục khử u. Ở đây quý vị thấy lên được cõi trời sắc giới, mình sao quý vị? Mình chưa có phần mà, vì mình còn bị dục nhiễm nhiều quá, đúng không nè? Không những dục, ái dục, nên là thương yêu nhau, nam nữ thương yêu nhau, thì đây quý vị thấy đa phần chúng ta là cư sĩ mà cư phỉ cho nên trên đó để độ chúng sanh trong đó, thì trong đó mình giảm bớt dục nhiễm chứ không phải ngăn cấm, không có dục nhiễm thì ngăn cấm đâu ai làm được quý vị, đúng không? Chúng ta vẫn còn vợ còn chồng, còn ở trong đó người thân thương trong đó, cho nên không phải như những hàng xuất gia đoạn dục tuyệt dục. Mà ở đây mình phải giữ cho làm sao cho cuộc sống gia đình được tốt đẹp, được ở trong đó hướng về con đường cao thượng, mà ở trong đó cái tập quán trong đó thì trong đó nó giảm bớt. Và ở đằng sau cái việc y theo kinh điển là những ngày trai giới đó giữ thân tâm thanh tịnh, chúng ta dùng trai trong đó, và ở trong đó làm sao tập cho cuộc sống của mình nó thanh tịnh, cuộc sống của mình nó thanh cao, không có đắm nhiễm quá vào thế gian, không có đắm nhiễm quá về ái tình ái nghiệp, do nó làm cho tâm chúng ta chìm đắm. Chúng ta chưa làm được cái điều đó cho nên Phật ở đây nói phủ phiền não nghiệp chướng đi. Và ở trong đoạn kinh, đoạn kinh á, ở trong phẩm số 25 thì phải, ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói với những người hạ căn không được làm, không có cơ hội làm đại công đức, không có cơ hội ở trong đó, không có đủ năng lực để mà lìa, để mà xuất gia, để mà tu đại công đức, nó nè chuyên nhất tu, thì trong đó sao hữu không nhàn thời đoạn dục khử u. Thì trong đó trong cái khoảng trong khi nào mà có thời giờ rảnh rỗi, có thời giờ không, thì hãy ở trong đó hãy giữ thân tâm mình cho nó thanh tịnh và hướng về giáo pháp, hướng về Phật pháp mà để tu hành cho thanh tịnh, thì những người này cũng được vãng sanh. chứ mà nói mà chúng ta thật sự là như xuất gia đó quý vị, thì nó không ai đậu nữa, không ai đậu à. Mà nói thật á, những người xuất gia, đã xuất gia rồi cũng rớt à. Tại sao quý vị? Vì ở trong đó Phật nói trong đó cái điều kiện của xuất gia là không được, là vẫn còn tham đắm cái việc, đúng không nào? Có thể cắt ái ly thân, bỏ gia đình, bỏ vợ con đi tu, nhưng mà sao quý vị, vẫn đắm say vào tài, vẫn đắm vào sắc, vẫn đắm vào danh, là danh lợi tiền tài ở trong đó, ái nhiễm vẫn còn đầy cái việc à. Bỏ được cái dục nhiễm này không phải dễ. Mà những người này á, họ có thể thường tu phạm hạnh thù thắng, thì nó không phải dễ. Nghe được cái năng lực của Phật mà có họ tu, tu á, hạnh thanh tịnh, tu á, trong đó dùng á, nương theo Phật pháp mà tu hành, y theo cái thời khóa mà tu hành, mà họ không được vãng sanh cái việc. Thường tu thù thắng phạm hạnh, mà phạm hạnh ở đây á, là cái ý nghĩa sâu của nó đó là để muôn hạnh, để chứng vào đại niết bàn, gọi là phạm hạnh. Cho nên họ chỉ có cái nhân, cái duyên để mà từ từ hướng về cái đạo giải thoát niết bàn, mà không được có một đời này vãng sanh thành tựu. Còn chúng ta đây niệm Phật vậy đó quý vị, mà không có hẳn là tuyệt dục khử u, vậy mà cũng được có qua khỏi, được nhập đại niết bàn như ai là. Nó tối thắng chỗ đó đó. Cho nên khuyên mọi người ở trong đó hãy cố gắng nương vào đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Phật ở đây nói hãy thắp đuốc lên mà đi. Đúng, chúng ta đứng chạy mà quý vị ha. Đi kinh hành á, miên mặt trong đó là hãy thắp đuốc lên mà đi à. Phật không có cứu nổi, nhưng mà nguyện lực vẫn có là. Chúng ta bỏ đi nguyện lực của Phật thì quý vị đã mất đi cái đại lợi. Cho nên nhiều người giải ở đây nó hãy thắp đuốc, tự mình thắp đuốc đi mà đi. Phật có bổn sư cũng nói như vậy. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng chư Phật ủng hộ, chư Phật gia trì, chư Phật giúp đỡ là. Nếu quý vị nói mà đi học đó, thì hãy tự học nè, tự hãy làm cho trọn theo hoa bút. Nhưng mà quý vị thấy các em sao? Thứ bảy chủ nhật cũng tới đây làm chi quý vị? Để được sự gia trì đó. Học thêm nè. Những quý vị thầy giỏi chỉ cho những cái phương pháp, những cái phương tiện nó dễ dàng hơn, nó giải cho những cái khúc mắc hơn, và họ làm bài họ thi trong đó được có thuận lợi hơn quý vị, đúng không nè? Chúng ta nói như vậy thì các thầy á, mà dạy thêm á, đâu cần đi dạy chi quý vị, ta ở nhà sướng hơn lắm. Vẫn phải á, được sự gia trì. Cho nên pháp môn này là tự lực và tha lực, hai lực đó là. Mà ở trong đó chư tổ sư nói khi giờ lâm chung, tất cả phiền não nghiệp chướng, tất cả tình thức kiến giải, tất cả những ấn tượng sâu xa trong đời này và đời trước, nó khởi lên oan gia trái chủ, trong đó cuộc vây quanh người đó không biết vào đi vào đâu, cộng lại với tứ đại trong đó khổ đau khổ sở, tứ đại xa lìa nhức nhối thống khổ, cho nên tâm trí lấy đâu mà được nhất, lấy đâu mà được tâm bất điên đảo. Cho nên người đó tâm bất điên đảo, tất cả đều là do năng lực, nguyện lực và của Phật A Di Đà cùng đại chúng. Đại chúng đây là đại Bồ Tát đi tiếp dẫn với Đức Phật A Di Đà gia trì cho chúng ta. Cho nên chúng ta mới có thân tâm an lạc, không có điên đảo. Đây quý vị, được Phật lực gia trì mới đạt được điều đó. Còn chúng ta ở đây á, tuyệt dục chưa được, khử u chưa xong, u phiền khổ não chưa có dẹp bỏ, khử đó, khử trừ khử đó quý vị, chưa được. Tuyệt đó là đoạn tuyệt với dục nhiễm, chưa đoạn được quý vị. Nhưng mà vẫn nương theo nó làm một người thiện và trí thành niệm Phật đều được vãng sanh. Còn những hạng người này, họ làm muôn hạnh, họ thường tu phạm hạnh để chứng vào đại bát niết bàn, nhưng mà chỉ là cái nhân địa mà thôi, còn cái quả giác họ chưa đạt được. Còn chúng ta đây á, tức nhân tức quả, niệm Phật là nhân, hành Phật là quả ở trong hiện đời này, cho nên nó được cái tối thắng như vậy. Ở đây nói do đoạn trừ dâm dục, lễ Phật niệm Phật, phát Bồ Đề tâm, một bề chuyên niệm hướng đến diệu hạnh đại niết bàn, căn bổn pháp luân, một phen nghe danh hiệu Phật liền được đầy đủ công đức. Như vậy điều này chứng tỏ Phật hiệu đầy đủ vạn đức. Cho nên người nào nghe danh hiệu của Đức Phật, hiểu được trong đó là đầy đủ công đức, đầy đủ sự gia trì. Nhưng mà tùy theo căn của mình có tương ưng hay không mới đạt được cái sự đó. Còn nếu không thì vẫn đi vào con đường đạo, vẫn ở trong đó tu hành để chứng vào đại niết bàn như 500 vị đại trưởng giả đó. Nhưng mà họ không về Tây Phương Cực Lạc để mà tu, mà họ đi ở thế giới nào tu đó quý vị, để rồi trong đó phải cúng dường bao nhiêu vô lượng vô số chư Phật, về bao nhiêu kiếp về sau họ mới thành Phật được. Là thì đây những cái đường này cũng như vậy đó quý vị, họ hướng về con đường giải thoát, họ hướng vào con đường niết bàn, nhưng mà họ không đi con đường tắt do Phật chỉ. nó khác chỗ đó nha quý vị ạ. Không? Mà ở trong đó giống như 500 vị đại trưởng giả nghe Đức Phật Bổn Sư Thích Ca thuyết pháp rồi, thuyết 48 lời đại nguyện hay quá, hoan hỷ quá, tối thắng quá, rồi các ngài nguyện trong đó sẽ là nó thành Phật, sẽ đi vào con đường đại bát niết bàn, sẽ đi vào con đường tịch tỉnh, viên tịch trong đó, viên mãn công đức và không khởi vọng tưởng, gọi là viên tịch. Rồi từ đó từ từ chứng vào vô thượng chánh đẳng chánh giác. Họ đi vào con đường như 500 vị vương tử A Xà Thế đó quý vị, chứ không đi vào con đường tắt do Đức Phật dạy. Đi ngang qua đi, bắt ngang qua một cái đi ra khỏi cái ống tre, đục cái lỗ ngang qua ra khỏi cái ống tre liền. Còn họ thì đi đâu quý vị? Họ đi thẳng lên, từng đốt đi thẳng lên cái ngọn tre rồi mới ra. Còn bây giờ chúng ta ráng đục một cái lỗ ngang qua là thành tựu liền. Nhưng mà đục đó nó cũng khó thế này nè, khó luôn này, khó thế nào, đâu dễ. Nhưng mà đục có một lần nè, còn họ từng đốt lên lên, mấy chục đốt mới lên, mà lên lửa giữa chừng trong đó nản chí thì cũng chết à. Chúng ta tiếp tục ở trong phần kinh văn. Lúc tôi thành Phật, trong nước không có danh từ bất thiện, tất cả chúng sanh trong nước tôi đều đồng một tâm trụ nơi định tụ, vĩnh viễn thác thoát khỏi nhiệt não, tâm được thanh lương, hưởng thọ khoái lạc như là lậu tận tỳ kheo. Nếu họ khởi tưởng tham chấp cái thân thì chẳng lấy chánh giác. Ở nơi đây chúng ta có nguyện số 28 là nước không có sự bất thiện nguyện. Nguyện số 29 là trụ vào chánh định tụ nguyện. Nguyện số 30 là vui như lậu tận tỳ kheo nguyện. Và nguyện số 31 là chẳng tham chấp thân nguyện. Trước nhất chúng ta nói về nước không có sự bất thiện nguyện. Ở đây nói nước là Tây Phương Cực Lạc, quốc gia Tây Phương Cực Lạc không có danh từ bất thiện. Trong kinh A Di Đà nói chúng ta, trong đó những loài súc sanh không phải là thật, ở trong đó không có danh từ khổ, nói chi có việc khổ, nói chi có chúng sanh khổ. Cho nên tất cả những loài, chúng là bạch hoạt, khổng tước, anh võ, xá lợi, ca lăng, tần già, cộng mạng chi điểu, tất cả những loài chim đó. Chim là gì quý vị? Chim là súc sanh mà, đúng không? Dù nó đẹp cách mấy nó cũng là súc sanh. Thấy không quý vị? Dù là con công, con phượng gì nó đẹp đẽ như vậy vẫn là súc sanh si mê ở thế gian này. Về Tây Phương Cực Lạc Quốc quý vị, ở nơi đó ở cũng có chim, cũng có anh võ, cũng có con loài chim xá lợi, ca lan tần già, những loài chim quý ở thế gian này. Thì trong đó thì cũng đâu khác gì Tây Phương. Nhưng mà Kinh A Di Đà nói rõ ràng, ấy khoan đã, chim đó không phải là thực sự là súc sanh đâu, mà do Đức Phật tuyên lưu biến hóa sở tác, do pháp thân của Ngài tuyên lưu ra, lưu xuất ra và biến hóa thành những con vật đó. Để mà gì quý vị? Để mà nó làm cái nhiệm vụ giúp chúng sanh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, chứ không phải thực sự là súc sanh đâu. Là giống như ở nơi đây ha, quý vị thấy ở chúng ta có những loài chim ha, hót líu lo ha, thì nhà sản xuất trong đó họ làm ra cái máy ha, có hình chim rồi để nó lên cây, để nó lên cành, để những nơi, và nó cũng hót chiếu chích ở trên cây. Thì ở đây chúng ta nói như sao? Wow, khoan nè, nó không phải là chim thiệt đâu, nó là do nhà sản xuất đó, biến hóa chế ra để giúp cho cuộc sống chúng ta nó được đẹp đẽ, nó được thanh tao hơn, chứ không phải là súc sanh thường đâu, đúng không? Thì đây là cái nhà sản xuất chế ra như vậy. Nhưng mà ở Tây Phương Cực Lạc là do tâm thanh tịnh của Đức Phật từ trong pháp thân tuyên ra, tuyên lưu, đúng không? Là phổ biến và lưu xuất ra những vật đó để cho chúng sanh nó hoan hỷ, nó khoái lạc, nó vui vẻ, chứ không phải là do nhân duyên quả báo của chúng sanh kết hợp lại thành những con đó đâu. Mà đây sao quý vị? Chúng sanh nó muốn được thư thả, đúng không nè, học nhiều quá trong đầu óc trong đó nó căng thẳng, thì Đức Phật nó thôi cho nó thư thả một chút, đúng không? Cho những rừng cây ở trong đó Ngài thấu hiểu luôn phong thủy, ở trên đó cho nó phong thủy thấu là, cho nên ở trong đó có hồ, có ao, có cây hàng bảo thụ từng hàng ở trong đó tuyệt đẹp, để cho chúng sanh nó ra khỏi giảng đường rồi thì lập phức lập tức làm sao khi từ phong khởi lên, cái gió hiền hòa, từ bi nhẹ nhàng, thanh thới thổi qua những cây bảo thụ đó, và tiếng gió nó xen lẫn với lá cây với hoa trong đó phát ra những âm thanh vi diệu vô cùng, giống như những điệu, những bản nhạc âm hưởng, những bản đại hòa tấu ở thế gian này. Quý vị thấy ở nơi đây âm nhạc thế nào? Ở trong đó nghĩa là họ chuẩn bị, họ để mất bao nhiêu công là những dàn nhạc đại âm hưởng, những dàn nhạc đại hòa tấu cho những nhà nhạc sĩ, nghệ sĩ đại tài viết ra, và cả hàng trăm người nhạc công để mà hòa tấu những bản nhạc âm điệu du dương, làm cho tâm hồn chúng ta nó cảm thấy nhẹ nhàng, nó khai mở. Nhưng mà âm thanh nó không giúp chúng ta khai ngộ. Mà âm thanh ở Tây Phương Cực Lạc du dương tốt đẹp và giúp cho chúng ta khai ngộ. Không những gió từ phong khởi lên, mà chim quý vị, chim, những loài chim quý trong đó chúng ta không có thấy được, không ngờ được. Vì sao? Mà bây giờ nói ở thế gian này chúng ta không hiểu. Ở Tây Phương có con chim như vậy, chúng ta biết uổng chim gì, tên gì, thấy không? Bây giờ tên nó như thế nào, hình tướng nó như thế nào, tả không được, nói không xong. Cho nên Phật trong đó dùng cái loài chim quý nhất ở nơi đây của chúng ta để mà nói chúng ta tất cả những loài chim quý đó. Anh Vũ quý vị, còn loài ở bên Úc đó, chim anh Vũ đó, nó là sao? Nó màu trắng, nó màu trắng mà nó có cái sừng, thấy không? Mà nó cũng như là chúa của loài chim, nó không ăn gì cả, ăn cái quả thông, ăn cái vỏ cây không nè. Mà con chim đó trong đó nó thật sự là nó đẹp, mà nó nó đi từng bầy vậy đó. Cho nên những cái loài chim ở bên Úc đó quý vị, có những phiên oanh vũ màu sắc rất tuyệt đẹp, đỏ, xanh, vàng, tất cả màu. Rồi có con nó toàn là trắng. Thật sự là nước Úc là nước có phúc báo. Nhưng nào, cho nên ở trong đó thú vật cũng là tốt đẹp quý vị. Mà nó có phước, nó leo lên đầu của mình, nó leo lên vai của mình, rồi trong đó nó ăn. Người ta tới đưa tay ra cầm hai cái nấm ngũ cốc, rồi nó leo lên đầu cổ gì đó, nó đứng lên đó, nó ăn trong đó. Và ở trong đó cái việc nó không sợ chúng ta, thân thiện với chúng ta, mà thật sự là đẹp. Đó là cái thiên đàng của nó. Nó đi từng bầy trong đó. Tới giờ cái đó là người ta cho nó ăn để cho du khách tới. Đi du khách tới mà ngắm những cái đàn chim đó quý vị. Ở chỉ có bên Úc tôi mới thấy có. Còn bên Mỹ này không thấy. Không thấy những đàn chim. Nó có nhưng mà không biết nó có tới gần chúng ta không. Nghe không? Không phải dịch, nó chim. Thì anh Vũ, nhưng mà nó sợ hơn sao? Còn bên Úc đó, nó rất là thân thiện. Rồi nó đến đó, người ta xè tay ra, rồi nó đậu ra. Nó lấy cứ đến giờ là đến giờ nó tới. Người ta không biết cho nó uống sữa gì, nó quen hay sao đó. Rồi nó ăn, nó chỉ trong có nhiều khi hên thì nó tới, còn không hên nó đi vô rừng, nó bay cả trên đàn vậy đó. À, trong đó cho nên đó, ở nơi đó những cái đàn chim tốt đẹp như vậy, thì khi chúng ta thấy những con chim đó nó hót líu lo như vậy, tâm hồn chúng ta thư thả. Và những âm thanh của nó là do Đức Phật ở trong đó đem vào để cho chúng ta nhắc nhở những bài học mới vừa học xong. Không, mà học bằng cái gì? Bằng chim, bằng âm thanh của cây. Nó phát ra những âm thanh đó thì chúng ta thư thả nhẹ nhàng, không có còn quá mở chú ý trong đó nữa. Nó trong đó thân tâm nó không an. Cho nên mới ra giảng đường thì tất cả cái chung quanh hoàn cảnh chúng ta nổi lên những âm thanh để nhắc nhở chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, trở về giác ngộ. Đó là cái vị, đó là mục tiêu Đức Phật nói chúng ta là những loài tốt như vậy. Là cho nên ở nơi đó không có danh từ bất thiện, nói chi có việc bất thiện. Là không có danh từ xấu ác thì nói chi có việc ác. Cái danh từ còn không có nữa, nói chi có việc thiện. Là còn ở nơi đây thực sự sự xấu ác nó lan tràn, nó lan tràn ở trong đó mà người ta không còn hổ thẹn nữa quý vị. Đó là một sự đi đến vấn đề tận diệt thế giới ở chỗ này. Con người không biết hổ thẹn với việc xấu ác của mình. Tàm quý đó quý vị. Nó tàm quý nghĩa là xấu hổ, sợ là sợ với những cái việc ác của mình, mà mắc cỡ với những việc ác của mình. Mà chúng sanh ở đây trong đó nó cứng rồi quý vị. Ở trong đó không còn lo, không còn sợ nữa. Thì trong đó nhân duyên quả báo sẽ chuyển biến. Và ở trong đó cảnh tam ác đạo sẽ khởi lên. Ở nơi á, trong đây có nói với chúng ta, ở trong Vãng Sanh Luận có nói: nên biết rằng quả báo tịnh độ khỏi hai thứ tị hiềm. Tị hiềm á, trong đó là hiềm khích và tự ti đó quý vị. Tự ti mình cảm là cái thân tâm của mình, ý nghĩ của mình luôn luôn á hiềm khích, luôn luôn so đo. Và đối với mình nhiều khi á là trong đó mình cảm thấy á nhỏ bé, cảm thấy thấp hèn, cảm thấy tự ti mặc cảm. Cho nên ở đây á gọi là ở Tây Phương Cực Lạc không có hai thứ tị hiềm, một là danh, một là thể tị hiềm, hai là danh tị hiềm. Cái thể của đó là gì? Cái thể mà thấp bé, thấp kém đó, thứ nhất cái thể nó là không có cái hạng người căn tánh nhị thừa. Nhị thừa là thanh văn duyên giác, không có đủ trí tuệ giống như Bồ Tát. Tuy rằng họ ra khỏi sanh tử nhưng mà họ giữ cái tâm hạ liệt,
không dám bung ra, không dám mở ra, mà họ đắm vào ở trong có cái niết bàn tịch tịnh. Niết bàn đó không phải là đại bát niết bàn, mà niết bàn chứng vào ở trong chân không. Họ thâu người vào, họ thủ cụ, không có dám bung ra, sợ, sợ sanh tử, sợ chúng sanh bị nó bị lôi cuốn. Cho nên đó là cái căn tánh nhị thường. Tây phương cực lạc không có những cái căn tánh nhị thường này. Thứ hai là Tây phương cực lạc quốc không có cái căn tánh nữ nhân. Chúng ta đã học rồi là tất cả người nữ về ở trên đây niệm Phật nguyện cầu sanh Tây phương cực lạc quốc, thì khi vãng sanh lập tức biến thành nam tử và ở nơi đó, ở trong đó sanh là đại trượng phu, thân tướng quang minh lẫm liệt, có trí tuệ, có từ bi, chứ không phải có yếu ủy yếu mị, thế nào bé nhỏ thấp hèn, rồi ở trong đó tự ti mặc cảm như hàng nữ nhân ở nơi đây. Quý vị thấy nữ nhân nhiều khi nó bị lép như vậy đó, cái căn tánh nó như vậy, cho nên nó ở trong đó cái tâm tánh của họ ở trong đó luôn luôn nó xuống tự ti mặc cảm, coi mình là xấu, coi mình là ác, coi mình là không phải. Đó là cái căn tánh nữ nhân là. Và ở trong đó có những cái luật lệ, có những cái phong tục làm ảnh hưởng cho người nữ trong đó. Họ ở trong đó tự nhiên coi mình thấp hèn hơn à. Đâu nó ảnh hưởng như vậy. Ở Tây phương cực lạc thì không có cái thể nữ nhân, cho nên họ tâm của họ luôn luôn triển khai như là Bồ Tát đại trượng phu, như là quân tử đại trượng phu, không còn những cái yếu ủy mị, không còn những cái thấp kém, không còn những cái xấu xa mặc cảm trong tâm của họ. Đó là căn tánh nữ nhân không có. Và thứ ba là người không đủ các căn, thiếu kém, thấp hơn người nữ nữa, là những người căn tánh nó không đủ, quý vị. Cho nên nó đối với thế gian họ rất là mặc cảm, đối với thế gian họ rất là thua xúc, đối với thế gian họ cảm thấy mình thiệt thòi. Ở đây đó là những người không đủ căn đó, quý vị. Mà ở tại thế giới này, Đức Phật cũng có nói những người không khuyết căn đó Phật không cho xuất gia. Những hàng tăng đó, quý vị, nếu mà ở trong đó không đủ lục căn, không đủ, Phật nói không cho xuất gia. Vì sao, quý vị? Đi xuất gia rồi thế gian cười là khinh khi, khinh bị là. Cho nên Phật ngăn ngừa trong đó, kiểu thôi đừng có mang cái áo Như Lai, đừng có ở nơi đây đi vào con đường xuất gia, mà hãy tu giải thoát đi. Chứ không có thì trong đó chúng sanh có lỗi mà chúng ta cũng có lỗi luôn. Nên Phật nói cái gì, những người mà không đủ căn là không được xuất gia đó. Đây là và là Phật là ngài cao minh, chứ không phải là không bình đẳng đâu. Vì thế gian này có những sự khiếm khuyết, thế gian này có những cái sự ở trong đó nó không được viên mãn như ở thế giới khác, cho nên phải chịu như vậy. Là thế gian này Đức Phật chỉ ứng hiện lên 80 năm, thế gian này Phật không dám ở lâu. Không những Phật không dám ở lâu, chư Bồ Tát cũng không dám ở lâu. Ai mà cho cái gì kỳ dị trong đó mà có một chút nào mà cái căn tánh mà nó siêu phàm trong đó là trong đó cả thế giới động. Thế giới trong đó nó động, nó không an à. Mà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc sống bao nhiêu cũng được, thọ mạng vô lượng, không sao. Chúng sanh cũng thọ mạng vô lượng, Phật cũng thọ mạng vô lượng, không có nhập niết bàn. Đây là từ bi của Đức Phật A Di Đà cho thế giới của Ngài, cho tất cả chúng sanh hưởng được cái đức tánh đó. Ngài phát nguyện và Ngài thành tựu để cho chúng sanh nương vào cái thọ mạng, nương vào những công đức đó mà được thành tựu tối thắng à. Ở đây Phật không dám ở cái gì à. Tới một chút à, hóa hiện một chút à, ấn thân một chút rồi phải đi là nó phiền não nó như vậy đó quý vị. Nên thật sự bây giờ mình có một vị nào á mà xuất hiện mà nói mình thọ mạng 150 tuổi rồi, bây giờ vẫn tiếp tục sống khỏe mạnh á, trong đó thật sự thế giới trong đó nó người ta chạy ào ào tới đó quý vị, rồi không tu không làm gì hết, chỉ đi tới ngắm họ phiền vô cùng à. Đúng rồi nó bỏ đường tu luôn, cái việc rõ ràng vậy. Còn ở Tây Phương Cực Lạc á, Đức Phật A Di Đà an bày rõ ràng, mình thọ mạng lâu cũng không sao hết, mà Phật thọ mạng lâu là làm lợi ích chúng sanh. Còn ở đây Phật thọ mạng ở đây, ở lâu thế giới này chúng sanh phỉ báng, cho nên sợ Phật sợ tụi nó lại tạo tội nữa, thôi đi về đi. Thiệt sự quý vị, đi là không có ở nữa. Ở trong đó lục quần tỳ kheo trong đó chống phá, thấy không, phá hoại gây bao nhiêu tội, làm thân Phật ra máu một chút là đọa trong đó a tỳ địa ngục, ngủ vô gián tội không ra được. Phật ở đây phiền quá cái vị thế mà, vì cái phiền não chúng sanh chưa hết được, cho nên nhân như vậy đó. Ở đây không có cái căn khiếm khuyết, không có cái căn tánh khiếm khuyết. Thì cái thể không khiếm khuyết là gì cái vị? Thể không khiếm khuyết đó là ở trong thân thể chúng ta cùng tinh thần của chúng ta, các căn trong đó có mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Ý khiếm khuyết là những người đó cái vị thấy nó thực sanh vào cái hạng bần đó cái vị, mà chậm lớn đó, mấy chục tuổi mà như con nít á, thì căn khiếm khuyết nó không lớn được cái gì, trong đó cái ý của nó không phát triển được, nó sanh vào trong đó và không có thể cũng không có danh luôn. Thân thể nó không có như vậy, thân thể nó không có người nữ, thân thể nó không có khiếm khuyết thì cái danh nó cũng không có luôn, cho nên nó không có những cái tỵ hiềm này. Đây nói chúng ta là ở nơi đây không có danh từ bất thiện, không có việc bất thiện. Ở nơi đây do tai nghe vạn đức hồng danh của chư Phật trong kinh sách Sớ Sao, A Di Đà Sớ Sao của Liên Trì Đệ Sư nói, tai chúng ta nghe được vạn đức hồng danh của chư Phật, các thứ danh hiệu tốt lành của Bồ Tát, Thanh Văn và chư Thiên, Thượng Nhân, nên các danh từ ba ác chưa từng nghe lọt qua tai. Tai chẳng nghe tiếng ác nên bảo chẳng có danh từ bất thiện. Ở nơi đây chúng sanh quý vị, nó thế giới này bị ô nhiễm, cho nên những danh từ ác chúng ta dùng quen rồi, thành tập quán, thành thói quen rồi. Bởi vậy cho nên những cái em nhỏ đi tiếp xúc với đó và nó bị ảnh hưởng bởi những lời ác của người lớn. Lúc xưa mấy năm trước tôi ở tại bên Úc, tôi đi dạy các em nhỏ Phật pháp, hướng dẫn nó làm lành, hướng dẫn nó nói lời hòa nhã, nói lời thiện, làm việc tốt, hướng dẫn nó biết cung kính sư trưởng, phụng sự phụ mẫu, lo trong đó, lo con một người tốt, nhưng mà nó tâm sự với tôi như thế nào quý vị? Cha mẹ nó chửi thề là, bây giờ nó biểu, bây giờ con cung kính cha mẹ làm sao? Nói tới, đi tới gần ổng là ổng trong đó chửi thề cái gì. Thêm cái chữ đê em trong đó, mày đi ra chỗ khác. Bây giờ con không biết làm thế nào. Mà ở trong đó, ở trong đó, cái cuộc sống của những người nghèo túng đó quý vị, những người không được cao quý, những người không được giàu có, thì ở trong đó, ở trong cái ảnh hưởng đó các em nó xấu hổ. Bây giờ nó học cái này rồi nó thấy ba mẹ nó như thế kia, rồi nó không biết làm sao quý vị. Không phải như chúng ta là ở đây đó, là mình biết được đạo đức, biết được Phật pháp, mình cố gắng hướng dẫn con em đi vào con đường tốt. Nhưng mà ở đây quý vị, mấy ông nhậu đó đầy hết à, ở Mỹ cũng có, ở Úc cũng có, ở Việt Nam có nhiều hơn nữa. Mấy ông nhậu lai rai á, ba xì đó quý vị. Ở trong đó mà hãy mà tới trong đó là nó sổ ra những cái danh từ ác, những cái việc ác này nè. Cho nên nó quen rồi quý vị. Rồi bây giờ kêu nó sửa, nó muốn sửa mà nó biết sửa sao. Mấy em nhỏ đó quý vị, mà gửi đến trường học rồi, ở nhà trường ai giáo dục như vậy, mà đến hồi về nhà ổng như vậy, hở một chút là chửi là mắng, hở một chút tới một cái là không có một cái lịch sự nào đối với con trẻ. Nó vậy quý vị, nó là những cái chướng ngại đó, là những cái mà xấu xa ở cõi ta bà này. Quý vị thấy đúng không? Người nào giàu giàu chút, người nào có địa vị chút còn ráng giữ lời ăn tiếng nói của mình, còn người nào mặc kệ nó trong đó chết sống kệ tụi bay à, trong đó thì thầy các con em nó chịu đựng khổ sở trong đó là đây. Đó là cái việc trong đó là những cái thực trạng ở xã hội đó cái việc này. Chúng ta thấy danh từ ác có đầy dẫy các nơi, là không những danh từ ác mà việc ác, ý nghĩ ác, lời nói ác, việc làm ác là ở trong đó. Nó không có kể cái gì quý vị, chỉ lấy quyền uy, thấy không? Uy quyền á, trong chủ gia đình mà bắt nó làm cái này, bắt nó làm việc kia, nhiều khi nó xấu hổ, nó không biết làm cái gì, vậy mà trong đó thì ép bức như vậy, quý vị. Áp bức đọa đày như vậy là thì thấy trong gia đình nó khổ quý vị. Gia đình Việt Nam như vậy, gia đình Mỹ không thua gì đâu à. Cũng là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, là chân đá tay đóng đó quý vị. Nên trong đó rõ ràng là trong đó thế gian nó như vậy. Những cái khu lao động, những cái khu ở trong đó thấp kém, nó bị vào những cái tình trạng này, và xong đó ảnh hưởng đến những cái đứa nhỏ. Nếu mà nó có thiện căn thì nó xấu hổ, nếu mà nó không có thiện căn thì nó bắt chước cho nên trong đó cả một đời sau đều đi vào con đường thống khổ. Trong kinh nói á, tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái giả. Kinh Vô Lượng Thọ nói tiên nhân là người trước đó. Tiên nhân là người trước đó. Tiên nhân bất thiện, không có thiện, nó rõ ràng nè. Bất thức đạo đức, không hiểu biết về đạo đức, không hiểu biết về đạo nghĩa, không hiểu biết về Phật pháp. Cho nên đó, trong đó sao quý vị? Vô hữu ngữ giả là không có ai khuyên răn, không có ai dạy dỗ ngữ giả, là những người nhỏ, những người đàn em. Cho nên thì sao quý vị? Thù vô quái giả, thì đừng có trách nó, đừng có than nó, đừng có đổ thừa cho nó. Nó làm sai, đừng có đổ cho nó. Vì chúng ta bị ảnh hưởng nó, cho nên biến đổi nó phải làm như vậy. Quý vị thấy không? Thù vô quá dạ. Đừng có hận thù nó, đừng có tị hiềm nó, đừng có ở nơi đó trách móc nó. Thù vô, vô là không, thù là nghịch với nó, quái, quái là chỉ trích nó, quái giả, giả là người, giả là người đó, quý vị, đúng không? Tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái giả. Không có người nào chỉ dạy cho nó thì đừng có tị hiềm, đừng có trách móc nó, vì nó làm theo chúng ta là. Bây giờ chúng ta trong đó thấy không? Ở tại Tây Phương Cực Lạc chỉ nghe danh từ thiền, chỉ nghe danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, danh hiệu của chư thượng thiện nhân, cho nên tâm đó sao quý vị? Không dạy, không giáo, nó cũng tương ưng là. Không có danh từ bất thiện nào có thể khởi lên. Người nào nói một danh từ mà xấu ác, cái mọi người đại chúng trố mắt nhìn, nói cái gì vậy? Nó nói cái gì trong đó nè? Tại vì quý vị, tự nhiên á, nó tự nhiên nó thấy mọi người ngó nó một cái, ồ, cái câu này chắc không nên nói, tuyệt luôn, vậy sao không nói? Cho nên danh từ bất thiện không có. Đây á, nói chúng ta rõ ràng, Tây Phương Cực Lạc quốc cao quý vô cùng. Còn ở nơi đây quý vị, thế giới này, nơi nào cũng có danh từ bất thiện, nơi nào có cũng có tiếng ác độc, nơi nào cũng có lời nguyền rủa. Quý vị không? Nó mà nó chửi đó ha, chửi từ sáng đến tối, chửi tháng này qua tháng nọ là. Danh từ bất thiện quý vị, chửi theo vần, chửi theo điệu, chửi theo ở trong nghiệp trong đó. Ăn rồi chửi, chửi mệt rồi nghỉ, nghỉ rồi ăn, ăn rồi chửi. Đây tôi thấy rồi đó quý vị, tôi nghe được rồi đó. Sáng sớm ra là cái máy nó mở rồi. Rồi á, mở từ 8 giờ sáng rồi vô ăn sáng, vô ăn sáng lấy sức, rồi ra, ra tiếp đến 12 giờ. Chửi 3 tháng đi xuống Diêm Vương. Rõ ràng như vậy. Không biết rồi, vần ở đâu mà ra, đào cái vị, đào từ tổ tiên, dòng họ 7 đời, cũ huyền thất cổ, đào tới nơi luôn. Nó như vậy đó quý vị, mà không biết ở đâu dạy cái này, cái chuyện này, mà có vần có điệu ở trong đó, trong đó từ ở trên đó, từ thứ lớp và chửi tới nơi quý vị, ngồi trong đó cả xóm trong đó sợ luôn, xóm trong đó sợ luôn, mà đứng ngay trước hàng ba, cứ đứng trước hàng ba chửi ông chồng. Vì sao chứ, vì sao nè? Ông chồng là thượng tá ở trong đó, vô miền Nam được trong đó rồi, thấy từ một bà quê mùa, bây giờ bao nhiêu người đẹp đi theo, bà đâu có bằng đâu, bà đứng ở trước hàng ba chữ. Mà ông chồng hiền quý vị, ông chồng cũng hiền lắm chứ không đến nỗi nào, nhưng mà bà ghen quá rồi là. Đây cái vị, đây nghe cái đó tôi thấy rõ ràng trước mắt nó hết chuyện rồi. Ở không đó không dùng lời kinh tiếng tụng, không dùng đói ăn mệt nghỉ khỏe niệm Phật. Thấy chưa nè, bao nhiêu năng lực tinh thần đi vào đó, đi nhanh xuống địa ngục. Cho nên nó trong đó về sau cái thời đó là bà mất, bà chết vậy đi. Trong một thời gian ngắn mấy tháng sau chết. Phước báo hết, nghiệp chướng nó tăng lên, nó đi thẳng xuống địa ngục chứ không đi đâu, y như lời kinh nói. Cho nên em thì thấy cái nguyện này á không phải thường đâu. Đức Phật thấy thế giới của chúng ta như này, người nào hiểu rõ rồi thấy wow, Tây Phương Cực Lạc quá là tối thẳng. Danh từ ta, ở nước ta không có danh từ bất thiện, chỉ có việc thiện, chỉ có lời thiện, chỉ có ý nghĩ thiện, như thế mà. Cho nên Ấn Quang Đại Sư dạy cho chúng ta sao quý vị? Muốn về Tây Phương Cực Lạc Quốc, hãy làm một người thiện đi. Một người thiện trong đó sao? Là có ý nghĩa giữ tâm hồn thiện. Giữ tâm hồn thiện thì có lời nói thiện. Lời nói thiện có việc làm thiện thì chúng ta là người thiện. Đi vào nhập vào chư thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nó tương hợp, tương đồng. Nên á, cái vị thấy ráng này. Bây giờ ở Việt Nam á, nhưng có phong trào á, trở lại cái phong trào á, khóc mướn để làm đám cho nó linh đình á, cái vị cho nó đủ mùi đủ vị lắm nè, khóc mướn rồi ở trong đó kể lễ mướn, rồi ở trong đó nếu mà có chuyện gì dám mà chửi mướn lắm, mà có chửi mướn cái vị, chửi mướn là mượn cho nó thôi. Bây giờ tôi trả một ngày á, một giờ mấy đồng đó, đứng ra ngay cái xóm đó, đứng vô ngay cái nhà đó, cứ ngày nào chửi nó đi, nó trả tiền. Có đó quý vị à, tôi nghe nói là có khóc mướn, có khóc mướn thì có rồi, mà chửi mướn dám có nè. Vì đó tâm hận thù mà quý vị, mình nó không ra mặt thì thôi dễ mà, mướn cho nó một giờ cho nó mấy chục ngàn, đứng ra nó chửi. Ở đây chung là đó, đây là những cái hữu lậu ở những cái thế giới, và trong thế giới Ta Bà của chúng ta đầy dậy những cái đó. Tiếp tục á, nguyện thứ 29 là trụ vào chánh định tụ. Ở trong kinh này nói chúng ta chánh định tụ, tà định tụ và bất định tụ. Chánh định tụ có nhiều thuyết giải trong đó, là những người đã không còn thối chuyển vào đạo Bồ Đề, đạo giác ngộ nữa, thì ở trong đó quyết định trong đó, chân chánh trong đó, và những người đó hợp lại với nhau, tụ là hợp lại với nhau, thì để mà đi vào con đường chánh giác. Còn những người tà định tụ đó thì cũng hợp lại với nhau quý vị, để đi vào con đường tà tri tà kiến. Giống như ở thế gian này chúng ta gặp được cái chân chánh Phật Pháp ha, thì mình cùng nhau đi kinh hành cầu nguyện vãng sanh, hợp lại với nhau thành liên hữu, thành bạn hữu, đồng tu với nhau đó nè, cùng chân chánh hợp lại nhau. Còn những người tà định trụ cũng vậy quý vị, họ cũng hợp lại với nhau, họ cũng vui vẻ hoan hỷ như vậy, nhưng mà đi vào con đường tà tri tà kiến. Có rất nhiều quý vị à, bây giờ có rất nhiều những cái đạo giáo khởi ra trong đó không biết thì sao, nhưng mà cũng có rất nhiều người cũng hoan hỷ, cũng vui vẻ, cũng đi vào đó là, thì ở trong đó là tà định trụ đó quý vị. Họ không có hoàn toàn không chứng ngộ, không nương vào lời dạy của Phật Pháp, mà nương vào những cái thần thánh, nương vào những cái tôn giáo tà ở trong đó. Bởi vì lúc trước quý vị thấy ở tại ở Texas á, thì ở Waco á, cái ông đó không biết làm sao mà ông dụ cả bao nhiêu người vô trong cái khu đó, mà trong đó ông cưỡng bách rồi uy hiếp làm sao mà sống trong đó cái gì, tà định trụ, nó trong chống lại với chính quyền, nên tối cuối cùng làm sao tất cả đều chết. Còn có những người cái đạo cái gì sao, làm sao giờ thiên tai nhân họa tới rồi, thôi bây giờ mau mau lên thiên đàng, bằng cách nào cho uống thuốc độc hết, tà định tụ đó quý vị. Quý vị thấy hòa sao họ ngu si quá, không ngu si đâu, chúng ta mà lọt vào đó cũng bị chết à. Vì sao quý vị? Họ có mánh khóe, họ có thủ đoạn, họ có áp bức, họ có đủ phương pháp để mà kềm chế chúng ta, cho chúng ta vô rồi khỏi ra luôn. Có những đạo bắt chúng ta vô đó quy y, vô quy y vô đó đóng tiền rồi quy y, vô quy y sao quý vị? Vô đó thề độc, bắt cho thề độc mà vô rồi mà không có ai hết, vô nhà đó rồi bắt không, bắt thề độc trong đó, thề độc trong đó ra rồi đó, rồi sao? Rồi nó nắm được. Nếu mà phản trong đó là trong đó tai họa tới, mà tai họa tới sao quý vị? nó cho một vài người bị nạn là mọi người sợ hết. Đó thấy chưa? Nó không nghe lời, bị nạn rồi đó. Thì nó làm đủ mọi thủ thuật để giữ chúng ta vào tà. Và khi đi vô rồi khó mà ra. Ở Mỹ này bây giờ cũng có rất nhiều cái việc. Hãy cảnh giác, hãy coi chừng. Đừng có đi vào những con đường lạ. Đừng có đi vào những con đường tắt. Thấy không? Biểu dáng tu đi, đi con đường này tắt lắm à. Mà ở trong nó tắt đến cuối cùng sao nó cho uống thuốc độc hết quý vị. Đi mau mau lên thiên đường. Có rất nhiều người bị tà định tụ. Còn cái hạng nữa là bất định tụ. Bất định tụ là nửa chừng. Hãy mà gặp duyên nào thì theo đó. À, 12 bến nước trong nhờ đồ kiệu. Nên nó đưa đâu, nó đẩy đâu thì đưa đó. Nếu mà hên thì gặp chánh pháp, đi vào con đường chánh pháp. Nếu mà xui gặp con đường tà thì chạy vào theo con đường tà. Tâm ý không có định, không có tự chủ, không có sáng suốt, không có nhận định. Vậy nhưng mà đỡ hơn cái tà cái vị. Tà nó vô đó hết, còn ở bất định tụ là nó nửa này nửa kia. Thấy không? Nửa mặt nó mở chưa có quyết định. Mà nếu mà gặp thắng duyên đó thì từ từ sẽ có lực đó nó giúp đẩy cho chúng ta đi vào con đường trắng. Mà nếu mà không được như vậy á thì bị ảnh hưởng rút lui, thối chuyển, hay là những người khác dụ hoặc. Đây là tà, là bất định tụ. Là trong đây chúng ta thấy trong ở Tây Phương Cực Lạc Quốc đều là chánh định tụ. Ở trong đó đều là chư thượng thiện nhân tụ họp lại. Không có những cái xấu ác, không có những cái kiến giải, không có những tư tưởng nào khác xen vào. Mà Đức Phật A-di-đà phóng quang phổ chiếu, cho nên tất cả chúng sanh về được Tây Phương Cực Lạc Quốc rồi, nhờ quang minh trí tuệ đó, như những tà tri tà kiến đều được gột bỏ. Ở đây tất cả chúng sanh sanh về trong đó, kiến hoặc vẫn còn, tư hoặc vẫn còn. Ở trong đó những phiền não vẫn còn, trần sa nghiệp chướng vẫn còn. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà trong đó, ở trong đó mình đã phủ hết, không cho nó khởi lên nữa. Và về Tây Phương nhờ cái ảnh hưởng của trang nghiêm công đức của Tây Phương Cực Lạc Quốc, cho nên những cái thứ đó nó không có phát khởi lên được cái gì. Giống như thí dụ như là những người ở quê nhà có những cái phong tục tập quán, có những cái việc làm ở trong đó của người Việt Nam, nhưng mà khi mới về qua Mỹ, đúng không? Được người Mỹ nó bảo lãnh về nhà của họ ở, đúng không? Và ở trong đó chung quanh chúng ta không có bà con cô bác láng giềng, cho nên những cái tập khí, những cái thói quen gì cái việc nó giữ chặt không có cho ra. Ai làm gì cũng phải ngó trước ngó sau, nhìn coi họ làm như thế nào, rồi mình làm như thế đó. Gia đình nó cùng với nhau trong đó, sinh hoạt trong đó, coi trước ngó sau là. Chứ không phải như ở quê nhà muốn làm gì thì làm, muốn ăn thì xong quý vị, ngồi chồm hổm trong đó. Chứ về đến với nhà bảo lãnh thì không dám ngồi chồm hổm, mà sáng ngồi tăng ngồi ghế, mình cũng ngồi ghế ăn định trong đó, không có dạo mà quắt chân lên cái việc thế, đúng không nè? Hãy mà ở Việt Nam ngồi ở cái đi văn cái rồi đó, bà già trầu ngồi kéo cái chân lên mà không là nữa, không? Đó là những cái tập khí mà đến với nhà người bảo lãnh, những nhà người Mỹ đó thì tự nhiên không dám đưa chân lên cái việc, mà ngồi ngon lành ở trong đó. Đây cái vị ở Tây Phương Cực Lạc Quốc, nhờ cái quang minh, nhờ cái năng lực của Phật cùng chư Bồ Tát, cho nên những cái tập khí xấu hàng của chúng ta không khởi lên được. Còn không có thì nó cứ khởi lên, bà già trầu mà ngồi đó mà xoay cái cối trầu trong đó, cái gì thấy rồi bà liếm mép rồi liếm thấy trong đó, cái gì thấy rồi ngổ cái toẹt một cái, đúng không nè? Đây là những cái tập khí quý vị. Thì chúng ta nói như vậy thì người Tây Phương mà nhìn chúng ta sinh hoạt đó, cũng giống như bà già trầu không khác. Thấy không? Nó nhổ một cái tuẹt một cái là đỏ lòm ở dưới. Thấy không? Mà nó phun nước miếng, nó phun tùm lum, nhổ miếng tùm lum quý vị. Không phải bà già trầu đâu mà các ông nữa. Hồi xưa trong đó có nhiều ông trong đó mà khạc nhổ đi vô nhà, khạc nhổ tùm lum à. Nó rất quen rồi quý vị ạ. Mà đến hồi vô nhà Tây thì không dám nữa, thấy không nào? Thì ở đây ở trong đó những cái tà tri tà kiến chúng ta, những cái tư tưởng kiến giải thô hèn của chúng ta, những cái bất định của chúng ta về được Tây Phương nhờ sức ảnh hưởng của Phật và chư đại chúng trong đó đều lắng động và từ từ biến mất. Và từ từ chúng ta thành người cao quý, thành người có phúc báo, thì tự nhiên á trầu cũng không dám ăn nữa. Bỏ cái đó thì kiếm cái khác à. Giờ sinh hoạt theo cái lớp khác, theo một cái đường hướng khác, theo một cái hướng thì tối thượng hơn. Cho nên những cái tập khí đó không trừ, tự nhiên đều nắm giữ. Chỉ nước ta chỉ là chánh định tụ thôi, là những người đó luôn luôn hướng về đạo Bồ Đề giác ngộ, hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác, hướng về phổ độ chúng sanh, chứ không vào những cái tự tư ích kỷ, những cái cá nhân vị kỷ, những cái tâm hồn nhỏ bé nữa, mà tâm trí tương ưng với chư đại Bồ Tát quảng đại bao la. Đối với mọi người đều có cái tâm hồn là gì quý vị? Là phục vụ, là giúp đỡ, thành nhân chi mị. Còn ở đây chúng ta sao vậy? Thành nhân chi ác. Là thành tựu cho người ta đi vào con đường ác. Thành là thành tựu, nhân là người, chi là cái động từ, phải không? Ác là ác, thành nhân chi ác, làm cho người ta thành ác. Còn ở Tây Phương Cực Lạc quốc đều là sao quý vị? Thành nhân chi mị. Thấy người nào có trí tuệ, có được công đức, có được những cái tối thắng, đều hoan hỷ vui vẻ giúp đỡ, đều hoan hỷ vui vẻ tán thán, đều hoan hỷ ca tụng. Còn ở đây chúng ta thì tật đố, thì kiêu ngạo, chỉ thấy người ta thất bại thì tâm mình mới hả giận, thấy người ta thua lỗ thì tâm mình nói đáng đời. Và nếu người ta thành tựu được một chút, người ta có công đức gì một chút, thì ở trong đó chúng ta lại ở trong đó tị hiềm, lại ở trong đó khinh dễ. Thật sự đó là tật đố, ai cũng có cái vị. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta tùy hỷ công đức để tương ưng với tự tánh. Nhìn ráng à, ráng cố gắng cái vị, bỏ những cái tật đố, bỏ những cái tị hiềm đi, thấy ai làm được việc chúng ta hoan hỷ tán thán. Khó nhưng mà dễ thôi. Có ai ở trong hành nghiệp nào thì bị ảnh hưởng ở hành nghiệp đó. Đây là cái tâm của chúng sanh à. Cho nên về Tây Phương Cực Lạc quốc không có những thứ này. Ở đây á, phẩm 22 của kinh này nói: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, hoặc đã sanh hoặc sẽ sanh, thảy đều trụ trong chánh định tụ, quyết định chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cho nên á, chúng ta thấy á, chúng sanh nào hoặc là đã sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc, hoặc là sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc, thì người đó đều đã ở trong chánh định tụ, đều đã quyết định là thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đã quyết định thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên chúng ta ở nơi đây hướng về Tây Phương thì quý vị đã quyết định gì quý vị? Quyết định là sẽ thành Phật, không thối chuyển nữa. Người đã sanh thì đã thành, người sẽ sanh thì nhất định họ đã đi nhập, họ đã đang nhập vào trong cái dòng chánh định tụ, tụ họp lại những người trong đó cùng một hạng người với nhau. Trong đây á, trong khởi tính luận á, nói á, từ phàm phu đến chưa được thập tính thì á, từ hạng phàm phu đến hạng á, đến chưa tới thập tính thì chẳng tin nhân quả là tà định. Từ thập trụ đến á, trở lên là chánh định, hạt thậm thập tính là bất định tánh. Đây á, là ở trong Đại Thừa Kinh Giáo nó quý vị nói chúng ta đây. Chúng ta ở đây chưa được á, thập tính vị, chưa đạt được thập tính vị thì vẫn là tà định trụ. Mà được thập tính vị rồi thì mới là bất định tụ. Còn á, hạng từ thập trụ, ở trong đó sơ trụ trở lên, sơ trụ là chứng vào pháp thân mới là chánh định tụ. Nghĩa là không lui chuyển vào cái á, đạo á, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại sao chúng ta ở đây là tà định trụ quý vị? Vì chúng ta vẫn là tà tri tà kiến. Chúng ta tu ở trong đó nhưng mà vẫn bị luân chuyển trong luân hồi. Đi theo cái phương pháp khác đó, chưa bảo đảm ra khỏi lục đạo. Chưa ra khỏi lục đạo vẫn còn sanh tử, vẫn còn tuần hoàn, vẫn còn lên xuống, cho nên vẫn là trong tà định trụ. Mà ở trong nó hàng thập tính, đạt được thập tính trong đó là tin tưởng Phật Pháp, trong đó viên mãn thập tính mà. Từ sơ tính vị, nhị tính đến thập tính, tính là tin tưởng rốt ráo rồi, thì lúc đó mới là bất định tụ. Nghĩa là vẫn chưa có nhập vào, vẫn còn thối chuyển nhưng mà nó không còn đi vào tà nữa. Nó giữ đó, nó đứng tại chỗ. Rồi á, hàng sơ trụ Bồ Tát mới là bất thối đạo Bồ Đề, quyết định chứng vào đạo Bồ Đề. Vì trong đó chánh định tụ không phải dễ. Vậy mà người nào đã sanh về Tây Phương thì đã là ở trong hàng chánh định tụ. Những người nào sẽ sanh giống như chúng ta đây á, đó phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc, sẽ phát nguyện tha thiết sẽ sanh, thì chúng ta được còn trong hàng chánh định tụ rồi là. Còn những người nào vẫn chưa tha thiết phát nguyện, vẫn chưa đạt được cái đó. Nên ở đây pháp môn này nó kỳ lắm quý vị. Đã phát nguyện thì đã sanh, đương phát nguyện thì đương sanh, sẽ phát nguyện thì sẽ sanh. Cho nên nó người nào mà phát nguyện là đã sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. Hay nói cách khác, người nào đã phát nguyện hay là đang phát nguyện thì người đó đã có passport rồi. Người đã có visa rồi. Tuy họ ở đây nhưng mà họ là người của nước kia rồi. Họ chỉ cần đợi phương tiện, đợi thời gian, đợi duyên đầy đủ thôi. Có chuyến máy bay thì họ về. Đúng không? Chứ mà họ đã được thông qua hết rồi quý vị. Tuy rằng họ ở đây là phàm phu, ở đây là Việt Nam, nhưng mà họ có danh là Việt Kiều rồi đó. Chưa qua bên đó mà đã Việt Kiều rồi quý vị. Nó bảo đảm nó còn hơn ở đây. Ở đây tuy rằng cho đi rồi, nhưng mà lỡ có chuyện gì còn trở lại, còn ở lại. Lỡ mà nó phát hiện ra có bệnh thì nó cho ở lại. Lỡ mà trong đó có chuyện gì với công an, nó cũng kéo giữ lại. Còn ở Tây Phương Cực Lạc, ở pháp môn này, đã phát nguyện thì là đã vãng sanh, đang phát nguyện thì là đang vãng sanh, sẽ phát nguyện là sẽ vãng khoan, nhất định như vậy. Và họ sẽ được chứng vào chánh định tụ, nghĩa là quyết định trên con đường A Nậu Đa La Tam Miêu Tam Bồ Đề, hay là gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên tuy rằng ở đây họ là phàm phu, chưa bằng ai hết, chưa bằng Tu Đà Hoàng, chưa bằng A La Hán, chưa bằng Bích Chi Phật, chưa bằng Bồ Tát, vậy mà trong một khoảng thời gian ngắn họ đi vào con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác thành Phật. Vậy cho nên nó lời nguyện của Đức Phật dạy cho chúng ta ở nơi đây á, tất cả chúng sanh về cõi đó đều một mực, đều một nguyện để trở thành Phật độ chúng sanh. Do đó Ngài Thiện Đạo là hóa thân của Đức Phật A Di Đà có nói: chẳng đoạn phiền não mà đắc niết bàn. Điều này thể hiện tánh đắc đức tự nhiên của cõi an lạc vậy. Long Thọ Đại Sĩ cũng có nói: dùng nhân duyên tin Phật, nguyện sanh tịnh độ, khởi tâm lập đức, tu các hạnh nghiệp, do Phật nguyện lực nên liền vãng sanh, do Phật lực gìn giữ nên liền nhập vào Đại Thừa Chánh Định Tụ. Chánh Định Tụ chính là địa vị A Bệ Bạc Trí bất thối chuyển vậy. Đây cho nên ta nói tất cả những gì chúng ta có được đều do Phật lực gia trì. Muốn được vào Chánh Định Tụ đó, chúng ta phải đắc Pháp Thân Đại Sĩ Sơ Trụ Bồ Tát trở lên mới được Chánh Định Tụ. Vậy mà ở trong đó chưa đoạn phiền não, chưa trừ nghiệp chướng, ở trong đó chưa có hạnh đức gì, ở trong đó trí tuệ chưa phát, thiền định chưa xong, mà ở trong đó khởi tâm, khởi tâm á, khởi tâm nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc, tin tưởng pháp môn này, thì lập tức người đó được Phật nguyện lực nên liền vãng sanh. Vãng sanh về Tây Phương do Phật lực gìn giữ để cho chúng ta luôn luôn ở trong Chánh Định Tụ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề và được A Bệ Bạc Trí là Tam Bất Thối. Tam Bất Thối là vị bất thối, có cái vị trí, có cái địa vị của một người bất thối chuyển. Có cái hạnh bất thối là việc làm của chúng ta giống như những Bồ Tát không còn thối chuyển nữa. Và có được đắc được cái niệm bất thối là niệm niệm, không phải hành động mà niệm niệm, không thối chuyển đạo Bồ Đề nữa. Luôn luôn vững tiến trên con đường chánh giác. Bởi vậy ở nơi đây quý vị muốn thành Phật đạo, muốn độ chúng sanh, không gì hơn đi vào con đường này cùng với đại chúng nhập vào Chánh Định Tụ. Đừng để đi vào Bất Định Tụ nữa, đừng có chạy vào Tà Định Tụ nữa quý vị. Bất Định Tụ là ở ngoài người ta kéo kéo rỉ tai rồi chúng ta bỏ đi, rồi đó là nó bất định quý vị. Còn người ta rủ rê cái là chúng ta bỏ đi không niệm Phật nữa là bất định, là không biết bao giờ gặp lại, rồi sẽ đi vào trong luân hồi lục đạo không biết bao giờ ra. Còn nếu mà ra ngoài gặp Tà Định Tụ, nó hút vô một cái đi luôn cái gì, không phải dễ, là khó cái việc ra đời đấy. Chứ giờ chúng ta ra đời, tôi nghe nói ở tại Houston, tại Florida, bây giờ có những cái nơi cái gì vô đó là chết à, vô đó yêu ma quỷ quái nó nhập cho chúng ta, nó hấp dẫn chúng ta, nó dụ hoặc chúng ta để chúng ta đi vào những con đường đó. Ở tại Florida không biết là làm như thế nào mà nó nói là nổi tiếng lắm. Ai mà vô cái vùng đó trong đó là bị nó nhập tà tri tà kiến và đi vào những con đường đó, trong đó hay là nó hù dọa trong đó, rồi trong đó hết cả đời, một đời này kể như xong. Cho nên nó ráng giữ lại ở nơi đây, chuyên niệm Phật, chuyên hiến về Đức Phật A Di Đà, đừng đi đâu hết nữa quý vị. Tin chưa? Chưa tin nữa hả? Phải còn chạy ra ngoài so sánh là sao? Mình trong nó không đủ năng lực, là không đủ trí lực, là không đủ đạo lực, là mà trong nó tà tri tà kiến, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Bây giờ tin tưởng rồi, có Phật, có kinh điển, có Phật pháp, hiểu chút rồi ở đây thôi quý vị, đừng đi đâu nữa. Còn có, nếu mà chưa xong đó thử đi, thử 3 tháng, 6 tháng coi nó có cảm ứng hay không, nó có chuyển đổi hay không. Thì lúc đó nếu mà đúng như vậy rồi thì thôi đừng ra nữa quý vị. Ở trong đây toàn là lời Phật, lời Tổ, lời Bồ Tát, lời chư Phật nói không à. Cho nên chúng ta nương ở đây được rồi quý vị. Đừng có kìm tìm kiếm cái nào nó mới mẻ quá, cái nào nó nhanh chóng quá, cái nào nó tắt quá, đường tắt quá quý vị. Miễn ăn nhiều người bị thôi á, cứ vậy đi. Về ở trong một đời này thành công là lên thiên đàng, lên nó lên trong đó. Có nhiều người lợi dụng ngay cả tịnh độ, lợi dụng lên danh từ danh hiệu của Phật để mà triển khai con đường của mình. Rồi chúng ta thấy ồ nó cũng là A Di Đà Phật đó mà. Ồ nó cũng vẫn là trong đó con đường Phật pháp mà, cũng là niệm Phật đó mà. Niệm Phật như thế nào quý vị? Miệng niệm Di Đà, tâm nghĩ bậy, tâm nghĩ tà thì làm sao mà thành công. Nội trong đó quý vị thấy nguyện số 25 trong đó, nghe được danh hiệu ta mà trong đó sao vậy? Vui vẻ hoan hỷ, tính nhạo tin ưa, rồi lễ bái, rồi quy mạng, rồi dùng tâm thanh tịnh, rồi ở trong đó làm hạnh Bồ Tát. Vậy mà cũng đi ra ngoài cái việc đi vào bất định tụ, chứ không phải chánh định tụ, được trời người cung kính. Đó là đường tốt đó quý vị. Nếu mà gặp sai một cái tâm nó nghĩ tà một cái, đi vào tà định tụ. Cho nên chúng thấy rõ ràng nè, cũng là cũng là niệm Phật đó nè, mà ở trong đó họ tạp cái việc tạp tu, làm nhiều mà không tin, phổ biến mà không nhớ, không ở trong đó không chuyên, không tin không chuyên, không cảm ứng đến được Phật, không tha thiết nguyện sanh. Họ làm việc tốt như vậy cuối cùng chỉ được trời người cung kính, mà không nhập vào chánh định tụ. Họ nhập vào gì cái việc bất định tụ. Cho nên á, và cái điều này quý vị phải học rõ, nghiên cứu, thảo luận, tham cứu trong đó, thấu rồi trong đó rồi chúng ta thấy coi so sánh nguyện của Phật như vậy, cái nào nó lợi ích, cái nào nó cứu cánh, cái nào nó phương tiện, hãy tìm vào con đường chánh định tụ mà đi là, chứ không có nó lạc lúc nào không hay đấy quý vị. Người ta nói cũng niệm Phật mà, người cũng là lễ hình tượng Đức Phật A Di Đà mà, nhưng mà cái mục tiêu của họ khác quý vị ạ. Cái tâm như thế nào thì cảnh giới nó ra như thế đó là. Miệng niệm Di Đà nhưng mà tâm họ cái mục tiêu riêng, chúng ta chạy vào đó họ cũng hướng chúng ta vào những cái mục tiêu sai khác là, chứ không phải hướng chúng ta về Tây Phương, không có thể hướng chúng ta về với Phật A Di Đà đâu. Cho nên hãy ráng cố gắng trân trọng, ráng cố gắng hãy sáng suốt định lại, quán sát và nương theo kinh điển. Kinh nào nó của Phật quý vị đừng có tin vào cái kinh nào mới quá. Kinh nào mới ra trong đó coi chừng phải xét lại coi nguồn gốc của nó ở đâu. Nhớ nè, nó cái tựa đề nó hay thế nè, hấp dẫn dở tà. Mà chúng ta phải y vào kinh giáo của Phật để lại, y vào trong Đại Tạng Kinh, và y vào những chú giải, những lời của những người đã thành công, những tổ sư, những đại đức đã thành công và được mọi người chứng nhận, thì đó là một niềm tin tưởng vững chắc. Còn nếu không, chúng ta lại đi lạc nữa. Dạ, A Di Đà Phật. Chúng ta tạm dừng ở đây.